quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 60 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 60 này có tựa đề Thống Nhất Đất Nước và Ba Dòng Thác Cách Mạng. Đây là kỳ đọc thứ 2 kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, ngày Chủ nhật 25 tháng 4 năm 1976 là ngày bầu quốc hội đầu tiên trên cả nước sau khi chiến tranh chấm dứt. Tại Sài Gòn, mọi sinh hoạt đều bị nghiêm cấm, tất cả tập trung vào việc bầu cử.
Quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày nào, sẽ làm gì? Lòng cũng như đa số người dân bình thường chẳng quan tâm, vì ai cũng biết tất cả quyền lực nằm trong tay của Đảng. Chỉ cần một chữ Đảng thôi, viết hoa, vì ai ai cũng hiểu đó là Đảng nào rồi. Chính xác hơn là quyền lực nằm trong tay của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chính xác hơn nữa là trong tay của Bộ Chính trị. Và thật sự là chỉ trong tay vài nhân vật chủ chốt trong cái Bộ Chính trị đó mà thôi. Quốc hội một năm họp vài lần, chỉ có nhiệm vụ giơ tay hợp thức hóa những gì Đảng đưa ra. Nhưng đối với những người công nhân viên như Long và Mai, thì dù không quan tâm cũng không thể không biết những tin tức về chính trị. Vì mỗi buổi sáng vào làm việc, đã có nửa giờ bắt buộc đọc báo chung. Mọi người vào một phòng rồi làm chỗ đọc báo, và một người đọc to những tin tức trên báo Nhân dân hay Quân đội Nhân dân hoặc là Sài Gòn Giải Phóng cho mọi người nghe. Không muốn nghe cũng không được. Như vậy mà Long biết được là Quốc hội mới đã nhóm họp phiên đầu tiên vào tháng 6 1976, đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với thủ đô là Hà Nội, và đổi tên Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh, và thường thường được kèm theo bốn chữ rực rỡ tên vàng.
Nhưng quan trọng hơn nhiều là Đại hội 4 của Đảng Lao động Việt Nam nhóm họp vào tháng 12 năm 1976, lấy lại tên cũ là Đảng Cộng sản Việt Nam và ra nghị quyết tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng không thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc nếu chưa thông qua một thời kỳ quá độ, một câu lạ tai đối với người dân miền Nam nhưng nghe đi nghe lại cả ngàn lần rồi cũng phải quen thôi. Muốn đi từ xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa thì phải có một giai đoạn chuyển tiếp, chính là cái thời kỳ quá độ này. Đó là thời kỳ mà miền Nam được tắm mát trong ba dòng thác cách mạng. Đây là một khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại trong các buổi học tập chính trị. Ba dòng thác cách mạng là cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa tư tưởng. Trong đó, cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. Mỗi lần nghe giảng viên chính trị nói đến ba tiếng cuối cùng là then chốt, thế nào cũng phải nhấn mạnh từng chữ để mọi người chú ý đến vai trò then chốt của dòng thác cách mạng thứ hai này. Như vậy, phải chăng là trong ba dòng thác đó, phải thực hiện đầu tiên là cách mạng khoa học kỹ thuật, nếu không thì không thể mở cửa cho hai dòng thác kia? Lý thuyết là như thế, nhưng thực tế đó chỉ là khẩu hiệu. Thực tế thì cuộc cách mạng quan hệ sản xuất mới là dòng thác đầu tiên phải được thực hiện ngay, thực hiện gấp rút. Hậu quả cũng nhanh chóng không kém, là nền kinh tế cả nước suy sụp, người dân miền Nam diễn nôm chữ viết tắt XHCN là xuống hố cả nước, cũng như trước đó đã có câu sát với thực tế hơn là xếp hàng cả ngày.
Muốn hiểu cách mạng quan hệ sản xuất là gì mà hậu quả lại ghê gớm như thế, phải học qua vài điều căn bản của chủ nghĩa Marx. Theo đó, loài người đi từ cộng sản nguyên thủy, khi con người còn sống bằng săn bắt và hái lượm, chỉ chung sống trong những nhóm nhỏ nên dễ dàng cùng nhau chia sẻ của cải. Đến khi con người biết định canh định cư, tổ chức xã hội càng ngày càng lớn, vẫn theo Marx, xã hội trên toàn thế giới đã qua nhiều thời kỳ, bắt đầu bằng chế độ nô lệ, rồi đến chế độ phong kiến, cuối cùng là chế độ tư bản. Trong đó, tư liệu sản xuất thuộc về một thiểu số là giai cấp tư sản, còn đại đa số thuộc giai cấp vô sản, bị giai cấp tư sản bóc lột đến tận xương tủy. Muốn không còn cảnh người bóc lột người, phải có một xã hội không còn giai cấp. Muốn vậy phải xóa bỏ giai cấp tư sản và các phương tiện sản xuất phải nằm trong tay toàn dân. Đồng thời cũng phải xóa bỏ việc buôn bán bị xem là những nghề phi sản xuất, ngồi mát ăn bát vàng. Tất cả những lý thuyết này đều nằm trong các bài giảng chính trị mà Long và các cán bộ giảng dạy khác đều phải học. Học nhiều thứ lắm. Cách mạng quan hệ sản xuất sẽ dùng bạo lực cách mạng để tước đoạt tư liệu sản xuất như cơ xưởng, máy móc, ruộng đất v.v. từ tay của thiểu số tư sản để trao lại cho đa số là giai cấp vô sản. Tinh hoa của giai cấp vô sản chính là Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản lãnh đạo của cách mạng thông qua chính quyền của giai cấp vô sản. Đó chính là cốt lõi của nền chuyên chính vô sản, được người Cộng sản xem là dân chủ nhất. Vì là chuyên chính của đa số vô sản đối với thiểu số tư sản, dân chủ gấp ngàn lần chuyên chính tư sản, là chuyên chính của thiểu số tư sản đối với đa số vô sản. Hậu quả là không còn tư nhân nào được sản xuất hay buôn bán gì nữa, tất cả phải tập trung vào tay nhà nước, đưa đến nền kinh tế gọi là bao cấp. Hơn 10 năm sau, Đảng phải công nhận là nền kinh tế bao cấp đã thực sự đưa cả nước xuống hố và hối hòa chủ trương đổi mới, chuyển qua nền kinh tế thị trường, nhưng thòng thêm câu theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhưng đó là chuyện sau này. Trở lại những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, thực hiện cuộc cách mạng quan hệ sản xuất này tại miền Nam chính là giai đoạn đánh tư sản trong những năm cuối của thập niên 70. Để chuẩn bị cho việc đánh tư sản này, phải tiến hành kiểm kê tài sản của tất cả các hãng xưởng và các tiệm buôn bán lớn nhỏ. Các đội thanh niên thiếu nữ được huấn luyện cấp tốc để làm công việc kiểm kê này. Họ được tổ chức thành từng đội kiểm kê, mỗi đội đặt dưới quyền điều khiển của một cán bộ kinh tế. Cũng như ngày đổi tiền, ngày khởi điểm chiến dịch kiểm kê được giữ bí mật. Nhưng làm sao bí mật được khi phải vận dụng một lực lượng thanh niên lớn lao như thế, nên cuối cùng các nhà còn nhiều tiền của cũng biết trước và nhanh chân tẩu tán phần lớn của cải của mình. sau kiểm kê đến phần hiến nếu chủ nhà máy, chủ hãng buôn còn có mặt. Vấn đề của nhà nước là muốn tịch thu tất cả nhưng lại không có người để quản lý. Nên thông thường thì người chủ sẽ được làm phó giám đốc để tiếp tục điều hành. Còn giám đốc là một đảng viên có nhiệm vụ lãnh đạo, dù có mù tịt về chuyên môn chăng nữa. Người đảng viên lãnh đạo này sau một thời gian học việc có thể tự mình điều khiển, sẽ cho người chủ cũ ngồi chơi xơi nước và dần dần mời ra khỏi cái hãng xưởng mà có khi họ đã bỏ cả đời ra để xây dựng.
Long có kinh nghiệm cụ thể về trường hợp của Viện Bào chế Thuốc Tây Thái Vân, vì là nơi Long đưa sinh viên đến thực tập. Người chủ hãng Thái Vân đã di tản trước ngày 30 tháng 4. Nhân viên còn lại vẫn tiếp tục đến làm việc như lời kêu gọi của chính quyền mới. Nhưng vì là hãng nhỏ, không quan trọng, mà cách mạng thiếu người, nên mấy tháng đầu không có ai của chính quyền được cử đến điều khiển hãng này. Mãi về sau, mới có hai cán bộ trẻ, một nam một nữ, trước đây phục vụ trong R. Người nữ cán bộ là nhân vật chính. Cả hai đều có tính tình dễ mến, nhưng không biết gì về sản xuất thuốc Tây. Cả hai chỉ là dược sĩ trung cấp, được đào tạo cấp tốc ngoài Bắc và gửi vào chiến trường miền Nam. Nhưng họ vẫn phải lãnh đạo một viện bào chế thuốc Tây. Dưới quyền lãnh đạo của hai dược sĩ trung cấp này có ba dược sĩ tốt nghiệp ở Đại học Dược khoa Sài Gòn. Trong đó có một người cùng lớp với Long và nhiều chuyên viên bào chế có nhiều năm kinh nghiệm. Phần đông các hãng xưởng thuộc mọi ngành đều rơi vào tình trạng tương tự.
Trở về chuyện ba dòng thác cách mạng. Dòng thác thứ ba là cách mạng văn hóa tư tưởng, làm cho những người có học thức và trước đây có ít nhiều cảm tình với cách mạng bị hoàn toàn vỡ mộng. Cuộc cách mạng này bắt đầu bằng chiến dịch diệt trừ văn hóa đồi trụy. Rất nhiều thứ bị xem là đồi trụy. Sách báo tiếng Việt xuất bản trước đây ở miền Nam đa số bị xem là đồi trụy. Còn sách báo tiếng Anh, tiếng Pháp, dù là sách giáo khoa, cũng bị tịch thu hết vì không hiểu bọn tư bản Anh Pháp viết gì trong đó, nên cứ tịch thu cho chắc ăn. Thi hành việc này, phần đông thuộc tiểu đoàn 304, còn gọi là cách mạng 30, tiếng dùng để chỉ bọn hùa theo cách mạng vào ngày 30 tháng 4. Từng toán đi vào các tổ dân phố kêu gọi đồng bào nộp sách báo đuổi trụy. Có nơi họ xông vào nhà lục lọi tìm kiếm. Trong chiến dịch này, tại các trụ sở phường, tổ chức ngoài trời cảnh đốt từng đống to sách đồ trụy. Lại liên tưởng đến chuyện ngày xưa Tần Thủy Hoàng đốt sách Thánh Hiền. Không biết có giống cảnh ở đây không?
Nhưng chuyện đốt sách chỉ làm cho có lệ, làm một vài lần. Thật ra đa số sách tịch thu đã lọt vào tay con buôn. Chỉ ít lâu sau mọc lên ngay trung tâm Sài Gòn một chợ trời sách. Người mua, người bán đi xem tấp nập. Có người dở khóc dở cười khi thấy sách của mình bị tịch thu nay bày bán ở đấy. Muốn lấy lại chỉ việc bỏ tiền ra.
Còn dòng thác là then chốt trong khẩu hiệu ba dòng thác, tức là cách mạng khoa học kỹ thuật, thì vẫn chỉ là khẩu hiệu nói cho sướng miệng, bất kể hậu quả. Một khẩu hiệu được mọi cơ quan dùng làm kim chỉ nam trong một thời gian khá dài, được nói ra giả hàng ngày trên các cơ quan truyền thông, đó là phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và luôn luôn kèm theo thành tích đã làm lợi cho nhà nước hàng chục vạn đồng. Hỡi ơi, có những phát huy tối kiến, giật lùi kỹ thuật, làm cho cả nhà nước lẫn nhân dân phải dở khóc dở cười.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 của chương 60 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý thính giả đón nghe đọc chương 61 với tựa đề là Bao Cấp. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.